đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân và Thanh Hà cùng với Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Syria đồng ý đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế theo như đề nghị của Nga. Pháp đệ trình lên Hội đồng Bảo an một nghị quyết về Syria. Các chức sắc tôn giáo Việt Nam lên tiếng về vụ giáo xứ Mỹ Yên. Thêm một cựu quan chức Bộ Đường sắt Trung Quốc ra tòa vì tham nhũng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học của Syria sẽ rất khó khăn. Mặc dù có đề nghị của Nga, Tổng thống Obama vẫn thúc giục Quốc hội Mỹ bật đèn xanh cho can thiệp quân sự vào Syria, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington. Kính thưa quý vị, Syria đồng ý đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế. Theo các hãng thông tấn Nga tuyên bố tại Moscow ngày hôm nay, Ngoại trưởng Syria Walid Mulem vừa cho biết là Damascus đã đồng ý với đề nghị của Nga đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế.
Sáng kiến của Nga do Ngoại trưởng Sergei Lavrov đưa ra vào chiều tối ngày hôm qua bao gồm 3 điểm. Syria chấp nhận đặt kho vũ khí hóa học dưới sự điều khiển quốc tế, sau đó cho phá hủy kho vũ khí này, và cuối cùng là Damascus tham gia tổ chức công ước cấm vũ khí hóa học, bởi vì Syria là một trong số rất ít nước trên thế giới chưa tham gia định chế này. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, Ngoại trưởng Lavrov vừa cho biết thêm là Nga đang cùng với chính quyền Damascus soạn thảo một kế hoạch cụ thể nhằm đặt kho vũ khí của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Pháp đón nhận một cách thận trọng đề nghị của Nga về kiểm soát vũ khí hóa học của Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama không bác bỏ đề xuất của Nga, nhưng ông giữ thái độ thận trọng. Phát biểu trên các đài truyền hình Mỹ vào ngày hôm qua, ông Obama cho rằng đây là một bước tiến, một sự phát triển tiềm tàng tích cực, cho dù không nên giảm áp lực đối với Damascus. Theo Tổng thống Mỹ, chính mối đe dọa can thiệp quân sự của Mỹ đã buộc Moscow phải đưa ra sáng kiến này. Nhưng ông e ngại đó chỉ là thủ đoạn trì hoãn, một phương tiện để Damascus có thêm thời gian. Về phản ứng của Pháp ngày hôm nay trên đài phát thanh Europe 1, Ngoại trưởng Laurent Fabius cho rằng với đề nghị đặt kho vũ khí của Syria dưới sự giám sát của quốc tế, Tổng thống Nga Putin đã tự vạch cho mình một lối thoát. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố đón nhận đề nghị của Nga với sự quan tâm và thận trọng. Và theo ông Fabius, như vậy là thái độ kiên quyết của phương Tây đã đạt kết quả. Trong cuộc họp báo sau đó, ông thông báo là trong ngày hôm nay, Pháp sẽ đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm lên án vụ thảm sát ngày 21 tháng 8 do chế độ Damascus gây ra và đòi làm sáng tỏ về chương trình vũ khí hóa học của Syria. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nắm bắt ngay đề xuất của Nga đặt hệ thống vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế. Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc muốn tịch thu tất cả vũ khí hóa học của Syria rồi cho hủy toàn bộ. Ông cho biết sẽ đưa ra đề nghị này đối với Hội đồng Bảo an. Về phần Trung Quốc, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm nay đã hoan nghênh và ủng hộ đề nghị của Nga, trong khi đó phe đối lập Syria thì lên án điều mà họ gọi là một thủ đoạn chính trị của Nga nhằm tránh cho Syria khỏi bị oanh kích.
Về phần Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay sẽ tiếp tục cố gắng thuyết phục dư luận Mỹ về chủ trương của ông đối với Syria. Công việc của ông được dự báo là sẽ vất vả hơn sau đề nghị bất ngờ của Nga vào cuối ngày hôm qua, cũng như sau quyết định của Chủ tịch Thượng viện Mỹ cho dời lại cuộc bỏ phiếu dự kiến vào ngày mai thứ Tư 11 tháng 9.
Theo chương trình dự kiến, ông Barack Obama sẽ đọc một bài diễn văn long trọng vào tối nay từ Nhà Trắng, với mục tiêu là vận động dân chúng ủng hộ chủ trương của ông về Syria. Từ 10 ngày nay thì Tổng thống Mỹ đã ra sức thuyết phục từ Quốc hội cho đến dư luận về sự cần thiết phải can thiệp quân sự một cách giới hạn vào Syria. Đề nghị bất ngờ của Nga hôm qua đã làm ông Obama có phần bất cứng rắn. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra rất thận trọng. Ông lưu ý là chính khả năng đe dọa can thiệp quân sự đã làm cho chính quyền Syria lùi bước, nhưng vẫn phải đề cao cảnh giác. Đối với chính quyền Obama, đề nghị của Nga cũng xuất phát từ đe dọa can thiệp quân sự của Mỹ, cho nên phía hành pháp vẫn cần phải tiếp tục thuyết phục Quốc hội bật đèn xanh cho chiến dịch tấn công. Trước lúc phát biểu tối nay, ông Obama dự kiến đến Quốc hội để trực tiếp bảo vệ chủ trương của mình trước các nghị sĩ Dân Chủ cũng như Cộng Hòa. Theo giới quan sát, ông Obama sẽ phải khá vất vả, nhất là trong bối cảnh vừa có thêm một cuộc điều tra dư luận cho thấy là đa số người dân Mỹ không tán đồng chiến dịch tấn công Syria. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận của CNN công bố tối qua, có tới 59% người Mỹ không muốn Quốc hội bật đèn xanh cho can thiệp quân sự vào Syria. Trong tình hình đó, hôm qua, Chủ tịch nhóm đa số ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Harry Reid thuộc Đảng Dân Chủ đã dời lại cuộc bỏ phiếu dự kiến trước đây vào ngày mai thứ Tư để cho các Thượng nghị sĩ có thời gian xem xét đề nghị của Nga, nhưng không cho biết dời đến lúc nào.
Trong báo cáo được công bố ngày hôm nay tại Mỹ, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch khẳng định cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21 tháng 8 ở ngoài ô Damas là do quân đội trung thành với Tổng thống Assad tiến hành. Human Rights Watch không loại trừ khả năng Damas đã sử dụng cả khí độc sarin.
Báo cáo của Human Rights Watch gồm 22 trang căn cứ trên lời kể của nhiều nhân chứng có mặt tại Ghouta hôm 21 tháng 8 vừa qua, và văn bản này cũng căn cứ trên những mảnh vũ khí đã được sử dụng ở hiện trường, trên những vết thương và triệu chứng phát bệnh nơi các nạn nhân, theo lời giám đốc của Human Rights Watch đặc trách về tình trạng khẩn cấp ông Peter Bouquet, thì đấy là những bằng chứng đáng tin cậy về các loại vũ khí đã được sử dụng trong đợt tấn công ở Ghouta sát với thủ đô Damas vào tháng 8 vừa qua. Quân đội Syria đã bắn đạn có mang chất độc hóa học, và Human Rights Watch còn nói rõ hơn là quân đội Syria đã sử dụng hai loại rocket khác nhau, một có khả năng chở chất độc hóa học lỏng và một loại rocket thứ nhì nhỏ hơn để chở khoảng 2 kg chất độc sarin. Vẫn theo Human Rights Watch thì chỉ có quân đội Syria mới sở hữu và sử dụng loại vũ khí đó. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại New York kết luận đây là đợt tấn công bằng vũ khí hóa học nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ thảm sát người Kurdistan ở Halabja do chính quyền Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein tiến hành cách nay đã 25 năm.
Các chức sắc tôn giáo Việt Nam lên tiếng về vụ giáo xứ Mỹ Yên. Hôm nay, một số chức sắc đại diện cho Công giáo Tin lành, Cao đài và Phật giáo Hòa hảo ở Việt Nam đã công bố bản lên tiếng về vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên thuộc giáo phận Vinh.
Trong bản lên tiếng này, các chức sắc tôn giáo nói trên, trong đó có ông Lê Quang Liêm, Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa hảo và Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, hiệp thông với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giáo mục giáo phận Vinh và toàn thể giáo phận này, nhất là với các nạn nhân giáo xứ Mỹ Yên trong vụ đàn áp ngày 9 tháng 4, họ chỉ trích chính quyền Nghệ An đã không có thiện chí giải quyết vụ việc ngay từ đầu mà còn dắp tâm trả thù giáo dân. Các chức sắc tôn giáo ký tên vào bản lên tiếng, nhắc lại là sau nhiều ngày giáo dân Mỹ Yên đòi trả tự do cho hai người bị bắt trái phép là Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, thì Chủ tịch xã Nghi Phương đã viết giấy cam kết là sẽ thả hai người này vào chiều ngày 4 tháng 9. Thế nhưng vào hôm đó, khi giáo dân đến đón hai người đã bị bắt, thì họ đã bị hơn 500 công an dân phòng côn đồ, trang bị thuốc nổ, hơi cay, lựu đạn khói, chó nghiệp vụ xông vào tấn công. Nhiều người đã bị bắt về đồn, ít nhất 30 người bị thương, trong đó có cả phụ nữ và thiếu niên, một số nạn nhân còn trong tình trạng nguy kịch tính mạng. Theo các chức sắc tôn giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa hảo, đây vừa là hành vi dối trá lật lọc, vừa là hành vi bạo lực trấn áp, vừa là hành vi tàn nhẫn, ác độc của chính quyền tỉnh Nghệ An. Bản lên tiếng của các chức sắc tôn giáo cũng lên án việc các báo đài ở Nghệ An đã có nhiều bài báo sai sự thật nhằm đầu độc công luận về vụ Mỹ Yên. Tòa giám mục xã Đoài, giáo phận Vinh, trong văn thư đề ngày 7 tháng 9 gửi đến báo Nghệ An đã phản đối báo đài Nghệ An xuyên tạc sự thật về vụ Mỹ Yên, nhưng báo chí Nghệ An hôm nay đã đăng trên mạng bài trả lời văn thư của tòa giám mục xã Đoài khẳng định những thông tin mà tờ báo này đăng tải là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, cho nên họ không có nghĩa vụ đính chính những thông tin đã đưa.
Thêm một quan chức Bộ Đường sắt Trung Quốc ra tòa vì tham nhũng, theo các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc. Hôm nay, ông Trương Thử Quang, phó kỹ sư trưởng tại Bộ Đường sắt đầy uy lực trước đây, đã ra tòa để trả lời về tội danh tham ô. Đây là một sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng đang được cấp lãnh đạo cao nhất tại Bắc Kinh rầm rộ phô trương.
Là một đàn em thân tín của cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân, đã bị kết án tử hình treo về tội tham nhũng vào tháng 7 vừa qua. Trương Thự Quang bị tố cáo là đã nhận hối lộ gần 48 triệu nhân dân tệ trong thời gian làm việc tại bộ này. Do những sai phạm nghiêm trọng đã được xác định, Bộ Đường sắt Trung Quốc đã bị giải thể vào tháng 3 năm nay, trong lúc các công việc của bộ này được đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Giao thông Vận tải. Nguyên Bộ trưởng Bộ Đường sắt là Lưu Chí Quân, một thời thét ra lửa thì đã bị cách chức trước lúc bị điều ra tòa, trong một phiên xử vào tháng 7 vừa qua, kết thúc bằng một bản án tử hình treo đồng nghĩa với án tù chung thân. Ông Lưu Chí Quân bị kết tội biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực, trong đó có các hành vi thiên vị để cung cấp hợp đồng cho những người chịu đút lót. Vụ xử ông Lưu Chí Quân là phiên tòa chống tham nhũng lớn đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã cam kết bài trừ tệ nạn tham ô ở tất cả các cấp trong bộ máy nhà nước. Ngành đường sắt Trung Quốc luôn được xem là một chiếc bánh rất béo bở. Từ năm 2007 đến nay, nước này đã chi ra hàng trăm tỷ đô la để xây dựng một mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới. Theo truyền thông Trung Quốc, riêng trong năm 2010 thì có đến 1/4 ngân sách của các công trình lớn đã bị tham nhũng gặm nhắm. Sau ông Trương Thừa Quang sẽ đến lượt bà Đinh Thư Miêu, một doanh nhân có quan hệ mật thiết với cựu Bộ trưởng Lưu Chí Quân ra tòa trong vụ án này. Theo báo chí Trung Quốc vào hôm qua, thì bà Đinh Thư Miêu bị cáo buộc hối lộ 6 triệu đô la, cung cấp gái điếm cho ông Lưu Chí Quân để giành được các hợp đồng.
Liên quan đến quan hệ Nhật Trung, hôm nay 7 tàu tuần tra của Trung Quốc lại tiến vào vùng biển gần quần đảo Senkaku điếu ngư. Sự kiện trên xảy ra một ngày trước kỷ niệm một năm Nhật Bản quốc hữu hóa một phần quần đảo Senkaku, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo với Bắc Kinh.
Theo lời một phát ngôn viên của cơ quan tuần duyên Nhật Bản, thì đã có 7 chiếc tàu Trung Quốc thâm nhập vào lãnh hải Nhật vào khoảng 10 giờ rưỡi giờ địa phương sáng hôm nay. Kể từ tháng 4 đến nay, đây là đội tàu lớn nhất của lực lượng tuần duyên Trung Quốc được phát hiện quanh quần đảo có tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Cách này 5 tháng, Trung Quốc đã điều 8 chiếc tàu tuần duyên đến khu vực này. Trong khi đó, thì một phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc trích dẫn các nguồn tin từ Cục Hải dương Quốc gia, SOA, cho biết đây là đợt tuần tra lần thứ 59 của phía Trung Quốc kể từ tháng 9 năm ngoái, và đã có lúc tàu Trung Quốc đến sát gần Senkaku điếu ngư, chỉ còn cách quần đảo này chưa đầy 3 hải lý. Tranh cãi kéo dài về chủ quyền Senkaku điếu ngư và những căng thẳng giữa Nhật Bản với Trung Quốc liên quan đến chủ đề này còn được thể hiện qua việc Bắc Kinh đã rất lạnh nhạt trước tin Tokyo được chọn để tổ chức Thế vận hội Olympic 2020. Vào sáng hôm nay, phát ngôn viên Thủ tướng Nhật cho biết là Tokyo đã nhận được những lời chúc mừng của rất nhiều các quốc gia trên thế giới từ Hoa Kỳ đến Hàn Quốc, thế nhưng tuyệt nhiên không nhận được điện chúc mừng từ phía Bắc Kinh.
Về tình hình chiến sự tại miền Nam Philippines, du kích Hồi giáo bị tố cáo dùng dân làm lá chắn. Bùng lên từ hôm qua, các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Philippines với quân du kích Hồi giáo đã tấn công vào thành phố cảng Juamga ở miền Nam, vẫn tiếp diễn dữ dội ngày hôm nay. Giới chức quân đội Philippines lên tiếng tố cáo lực lượng Hồi giáo đã sử dụng người dân tại các nơi bị họ kiểm soát làm bia đỡ đạn.
Theo hãng tin Pháp AFP, tiếng súng vẫn nổ vang ở vùng ngoại ô ven biển của thành phố Zamboanga vào hôm nay. Một hôm, sau khi du kích quân tổ mặt trận giải phóng quốc gia Moho tấn công chiếm đóng một số ngôi làng ven biển thuộc thành phố cảng này và bị lực lượng chính phủ bao vây ngăn chặn. Phát biểu với báo chí, thì Bộ trưởng Nội vụ Philippines Marcosas xác định rằng các lực lượng an ninh đã ổn định được tình hình, chiến sự đã khoanh lại để không lây lan sang các khu vực khác. Ông cho biết thêm là chính quyền đang cố gắng đàm phán với các tay súng Hồi giáo. Nhân một cuộc họp báo chung với thị trưởng Zamboanga, thì ông Rosas cũng cho rằng đã có khoảng 180 cư dân đang bị sử dụng như lá chắn sống tại 6 ngôi làng đang có quân nổi dậy ẩn náu và bị lực lượng an ninh bao vây. Thông tin về vụ tấn công của các du kích quân Hồi giáo càng lúc càng rõ rệt hơn. Họ đã dùng thuyền từ ngoài biển đổ bộ vào các làng đánh cá ở ngoài ô cảng Zamboanga, từ đó mở đường tiến vào trung tâm thành phố, gây hoảng loạn trong số gần 1 triệu cư dân tại đây. Để đối phó với quân du kích, khoảng 1.500 lính ưu tú được một số lượng cảnh sát nhỏ hơn hỗ trợ đã bao vây khu vực để cô lập các tay súng Hồi giáo và ngăn chặn lực lượng tiếp viện nếu cần. Theo hãng Reuters, thì Hải quân Philippines cũng cho tàu canh chừng ngoài biển, ngăn ngừa khả năng lực lượng Hồi giáo được quân tiếp ứng từ đảo Basilan và Holo lân cận. Xin nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên mà thành phố cảng Zamboanga bị du kích quân mặt trận giải phóng quốc gia Moho tấn công. Vào năm 2001, lực lượng này cũng xông vào thành phố hạ sát hàng chục người và bắt giữ hàng chục con tin. Tuy nhiên, họ đã được an toàn rút đi sau khi đồng ý thả những người bị họ cầm giữ.
Tân Thủ tướng Úc duy trì đường lối cứng rắn với người nhập cư. Hôm nay, tức là 3 ngày sau khi đắc cử, Thủ tướng Úc Tony Abbott trấn an Papua New Guinea là Canberra sẽ tiếp tục đưa các thuyền nhân tới Papua New Guinea, tức là Úc vẫn duy trì đường lối cứng rắn để ngăn chặn các làn sóng nhập cư trái phép.
Ngoài ra, Thủ tướng tân cử của nước Úc còn nhắc lại là ông dự trù gửi một số nhân viên cảnh sát sang Indonesia để điều tra và phá vỡ đường dây đưa thuyền nhân vào Úc. Đây sẽ là một trong những ưu tiên của ông trong nhiệm kỳ Thủ tướng sắp tới. Trong 6 tháng đầu năm nay, đã có khoảng 13.000 thuyền nhân nhập cư bất hợp pháp vào Úc. Vào hôm qua, thì Thủ tướng Papua New Guinea, ông Peter O'Neill, đã kêu gọi Thủ tướng vừa được bầu lên của Úc là Tony Abbott duy trì thỏa thuận mà chính quyền tiền nhiệm của Thủ tướng Kevin Rudd đã đạt được với Papua New Guinea. Theo đó, thì chính phủ Canberra tài trợ cho Papua để nhận các thuyền nhân muốn nhập cư vào nước Úc, và sở dĩ Thủ tướng O'Neill phải lên tiếng do Thủ tướng tân cử của Úc Abbott luôn chủ trương cắt giảm các ngân sách viện trợ cho nước ngoài. Papua New Guinea lo ngại là thỏa thuận đạt được với chính quyền vừa mãn nhiệm của Thủ tướng Rudd sẽ bị hủy bỏ hoặc bị Canberra xét lại. Tuy nhiên, bên cạnh giải pháp đưa các thuyền nhân đến Papua New Guinea, thì chính quyền sắp tới của Thủ tướng Abbott còn chủ trương tăng cường hợp tác với phía Indonesia để phá vỡ các đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Úc.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học của Syria sẽ rất khó khăn. Nga đã đề nghị đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của quốc tế để vô hiệu hóa các vũ khí này. Nhưng muốn là như thế thì phải có sự hợp tác toàn diện của Damascus, một chế độ mà cho tới nay vẫn giữ bí mật về kho vũ khí của họ. Đây sẽ là một kế hoạch rất khó thực hiện trong bối cảnh nội chiến ác liệt tại nước này. Nếu đề nghị của Nga được thực hiện, điều đó có nghĩa là phải có sự thay đổi triệt để lập trường của chính quyền Tổng thống Assad, mà cho tới nay vẫn không tham gia tổ chức công ước cấm vũ khí hóa học, để khỏi phải khai báo kho vũ khí mà cho tới gần đây họ vẫn chối là không hề có. Như vậy, bước đầu tiên là Damascus phải ký ngay lập tức công ước cấm vũ khí hóa học có hiệu lực từ năm 1997 và nay quy tụ gần như toàn bộ các quốc gia trên thế giới. Khi gia nhập tổ chức công ước cấm vũ khí hóa học, chính quyền Syria sẽ phải khai báo toàn bộ kho vũ khí của họ và chấp nhận cho các thanh tra quốc tế đến tận nơi để kiểm tra thật chi tiết. Nhiệm vụ kiểm tra đó có thể được giao cho các thanh tra Liên Hiệp Quốc như phái đoàn đã từng đến Syria vào tháng trước để điều tra về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, hoặc như phái đoàn đã từng đến thanh tra Iraq sau chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Nhưng trước hết, chính quyền Damascus phải bảo đảm an ninh cho các thanh tra viên quốc tế và bảo đảm an toàn cho kho vũ khí hóa học trong thời gian giải trừ vũ khí này. Các cơ quan tình báo Pháp đánh giá kho vũ khí hóa học của Syria là một trong những kho vũ khí hóa học quan trọng nhất thế giới với hơn 1.000 tấn. Các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm qua đều cho rằng rất khó mà phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria ngay giữa lúc nội chiến ác liệt như vậy. Cho dù trong điều kiện tối ưu, thực hiện việc này cần phải huy động rất nhiều người, chỉ để bảo vệ 24 giờ trên 24 mỗi cơ sở sản xuất và tồn trữ vũ khí hóa học. Ở Syria hiện có rất nhiều cơ sở như vậy, mà phần lớn vẫn chưa được xác định vị trí chính xác, và các nước phương Tây vẫn rất sợ chính quyền Tổng thống Assad mất sự kiểm soát những cơ sở đó và các vũ khí hóa học này rơi vào tay quân nổi dậy Hồi giáo cực đoan. Tiếp theo sau đây của Nga, ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi thiết lập các vùng đặt dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc để cất giữ một cách an toàn các vũ khí hóa học và phá hủy chúng. Cho dù diễn ra suôn sẻ, kế hoạch vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học của Syria sẽ kéo dài nhiều năm và tốn hàng tỷ đô la. Hoa Kỳ đã chi ra gần 35 tỷ đô la để phá hủy gần 90% kho vũ khí hóa học của họ và phải đến năm 2021 mới hoàn tất việc này. Nói chung, sản xuất vũ khí hóa học thì dễ, nhưng phá hủy chúng thì tốn kém và phức tạp hơn rất nhiều. Ấy là chưa kể việc vô hiệu hóa còn tùy thuộc vào yếu tố là tác nhân hóa học có đã được gắn vào các rocket hay các tên lửa, như trường hợp của Hoa Kỳ, hay vẫn còn được tàn trữ dưới dạng sẵn sàng được sử dụng như trường hợp của Nga. Trong trường hợp đầu tiên, các vũ khí hóa học sẽ được tiêu hủy trong các nhà máy thích hợp. Còn trong trường hợp thứ hai, việc vô hiệu hóa sẽ được thực hiện bằng cách bơm vào một hợp chất hóa học để làm mất tác dụng của những vũ khí hóa học đó. Theo tiết lộ của cơ quan tình báo Pháp đầu tháng 9, kho vũ khí hóa học của Syria một phần được tồn trữ dưới dạng kép, tức là dưới dạng hai sản phẩm hóa học để sẵn có thể trộn với nhau ngay trước khi được sử dụng. Phương pháp này gần với phương pháp của Nga, quốc gia bị nghi là đã giúp chế độ Damascus phát triển vũ khí hóa học vào thập niên 1970. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Lê Phước phụ trách. Tiếp đến là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Nokia về tài Microsoft. Dấu hiệu mới cho thấy nền công nghệ tin học châu Âu đang đi xuống. Còn bây giờ là phần nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Mặc dù có đề nghị của Nga, Tổng thống Obama vẫn thúc giục Quốc hội Mỹ bật đèn xanh cho việc can thiệp quân sự vào Syria.
Thân chào nhà báo Phạm Trần. Dạ thưa anh, tối qua, khi Tổng thống Mỹ Obama đã phát biểu trên ít ra là 6 kênh truyền hình để thuyết phục dư luận về chiến dịch Syria của ông. Nhưng mà có một yếu tố có vẻ bất ngờ là đề nghị của Nga vào cuối ngày. Ông Obama đã phải xoay hướng như thế nào ạ?
Vâng, cái câu chuyện đầu cuối nó như thế này là ông Ngoại trưởng John Kerry trên một cái chuyến trở về Mỹ vào sáng sớm ngày thứ hai. Thì ông có tuyên bố tại London trả lời một cái câu hỏi thì ông nói rằng là nếu mà Tổng thống Assad và nước Syria trao những cái vũ khí hóa học đó cho quốc tế kiểm soát thì Hoa Kỳ sẽ không có tấn công vào Syria. Cái câu trả lời đó của ông Kerry. Nhưng mà không ngờ là câu trả lời của ông Kerry đó thì lập tức chỉ ít phút sau là Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov đã trả lời ngay và nói rằng là tôi đã nghe cái lời tuyên bố của ông và tôi sẽ đưa ra một cái lời tuyên bố về vấn đề này. Thì một ít lâu sau thì ông Ngoại trưởng Nga đã gọi điện thoại ngay cho ông John Kerry khi mà ông John Kerry còn đang trên máy bay bay về Mỹ. Thì ông Ngoại trưởng Nga có nói rằng là chúng tôi đã yêu cầu nhà cầm quyền Syria hãy trao tất cả những cái vũ khí hóa học đó cho quốc tế kiểm soát và không những thế mà còn phải tập trung vào và phá hủy nó đi. Và phải tham gia vào cái tổ chức ngăn ngừa vũ khí hóa học. Sau đó thì ông Ngoại trưởng Syria lúc đó là đang có mặt ở tại Moscow. Thì ông ấy phản ứng ngay lập tức và ông ấy nói rằng là nước chúng tôi hoan nghênh cái đề nghị của nước Nga. Và chúng tôi đồng ý cái điều đó. Lập tức cái chuyện đó trở thành một cái biến cố chính trị rất lớn ở Washington. Là làm cho cái kế hoạch mà dự trù tấn công của Hoa Kỳ bị hoãn lại và Tổng thống Obama nói với các kênh truyền hình tối ngày hôm qua là nếu mà thật sự cái đề nghị này là đề nghị nghiêm chỉnh thì Hoa Kỳ sẽ cứu xét và ông nói rằng là ngay bây giờ cái kế hoạch mà dự trù tấn công vào nước Syria đã được tạm hoãn lại. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng là nếu không có những cái áp lực của Hoa Kỳ từ mấy tuần lễ vừa rồi đó, thì chưa chắc gì đã có những cái đề nghị của Nga xô và chưa chắc gì đã có những cái sự nhượng bộ trên ít nhất là bằng lời nói của bên Ngoại trưởng của Syria. Nhưng mà ông cũng cảnh giác rằng là từ trước đến giờ ông Tổng thống Assad và nước Syria chưa có thành thật về vấn đề này. Thật sự ra thì Hoa Kỳ đã yêu cầu Syria làm cái chuyện này từ lâu rồi nhưng mà Syria không có nghiêm chỉnh để mà làm cái chuyện đó. Và vì vậy ông ấy cảnh giác là cũng phải cẩn thận và ông nói rằng là chúng tôi sẽ nghiên cứu tường tận và chúng tôi sẽ thảo luận với phía bên chính quyền Nga cũng như là bên phía Liên Hợp Quốc và chính quyền Syria xem tìm hiểu xem đây có thật sự là một cái đề nghị nghiêm chỉnh hay không. Nếu thật sự là đây là một cái đề nghị nghiêm chỉnh thì đây là một cái biến cố mà có thể nói được là hết sức là khích lệ. Thì đấy là nguyên văn lời của Tổng thống Obama nói với các kênh truyền hình đó thưa chị.
Dạ thưa anh, nhưng mà Tổng thống Obama đã phải xoay hướng sau cái đề nghị của Nga, nhưng mà trong cái ý ban đầu của ông là vẫn cố gắng thuyết phục dư luận ủng hộ ông về cuộc can thiệp ở Syria, phải không ạ?
Vâng, thế cái điều đó rất đúng là bởi vì ngay trước khi mà có cái lời tuyên bố của bên phía Nga và lời tuyên bố của phía bên chính quyền Syria, thì Tổng thống Mỹ lúc nào cũng vận động và đang tiếp tục vận động với Quốc hội Hoa Kỳ là cho phép ông ấy thông qua một cái nghị quyết cho phép tấn công quân sự vào nước Syria. Tấn công quân sự đây có nghĩa rằng là dùng các dàn hỏa tiễn ở ngoài khơi trên các cái khu trục hạm của Mỹ để mà bắn vào nước Syria chứ không có quân đội Mỹ tham chiến, là bởi vì một cái nghị quyết dự trù thông qua tại Thượng nghị viện vào ngày thứ Tư này. Thì ông lãnh tụ đa số của Thượng nghị viện là ông Thượng nghị sĩ Harry Reid đã tuyên bố ngay chiều ngày thứ Hai rằng là bây giờ vì những cái biến chuyển mới có liên hệ đến cái đề nghị của Nga và đề nghị của Syria, cho nên rằng là Thượng viện đã hoãn cái cuộc biểu quyết ngày thứ Tư và để chờ xem là cái biến cố chính trị này sẽ diễn tiến như thế nào. Chứ thật sự ra thì ông Obama vẫn giữ cái ý định là tấn công vào Syria.
Hey, dạ, chào anh. Còn phản ứng của dư luận Mỹ sau phát biểu của Tổng thống Obama như thế nào ạ?
Vâng, cái phản ứng của dân chúng Mỹ đó thì thật sự ra họ có vẻ như là họ thở phào. Họ cho rằng là đây là chút được một cái gánh nặng của người dân Hoa Kỳ. Là vì người dân Hoa Kỳ trong các cái cuộc tham khảo dư luận thì cho thấy là có tới 60% người dân Hoa Kỳ không muốn nước Mỹ dính vào cuộc nội chiến ở Syria. Và người dân Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ không có quyền lợi gì ở tại nước Syria cả. Và Hoa Kỳ đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc ở hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Và giờ đây người dân Mỹ yêu cầu Tổng thống Obama và Quốc hội phải chú tâm giải quyết những vấn đề của nước Mỹ, chứ không phải là đi làm cảnh sát quốc tế. Đấy là những cái cuộc thăm dò dư luận. Và người dân Mỹ thấy rằng là đây là một cái cơ hội để cho Tổng thống Obama cũng như Quốc hội, cũng như là nước Mỹ chút khỏi cái gánh nặng mà lúc nào cũng phải đi làm cảnh sát quốc tế, lúc nào cũng phải theo đuổi một cái cuộc chiến bên ngoài nước Mỹ mà không có phục vụ cho cái quyền lợi nước Mỹ. Thì đấy là cái phản ứng mà tôi cho rằng là rất là không có lợi cho ông Obama khi vận động Quốc hội. Sau các cái cuộc thuyết trình kín và thở ngày hôm qua ở tại Quốc hội của các viên chức của chính phủ Mỹ, gồm có Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng quân đội và bên Giám đốc cơ quan tình báo, thì một số dân biểu đi ra và công khai nói rằng là chúng tôi không thể nào ủng hộ được cái chính sách tấn công vào nước Syria, là bởi vì không biết là sau khi tấn công rồi thì sẽ giải quyết được cái gì. Và đấy là một câu hỏi rất lớn ở trong dư luận nước Mỹ, và người ta cho rằng là nước Mỹ không có nên phiêu lưu một cái cuộc chiến mới ở tại ngoại quốc đó, thưa chị.
Dạ thưa anh, tối nay thì ông Obama dự trù phát biểu long trọng từ Nhà Trắng. Thế trong bối cảnh này thì ông sẽ nhấn mạnh trên những nội dung gì ạ?
Vâng, sáng hôm nay các nhà bình luận nói rằng là họ phỏng đoán là Tổng thống Obama sẽ nói hai điều. Thứ nhất là ông ấy không từ bỏ cái kế hoạch quân sự để mà trừng phạt Syria đã sử dụng vũ khí hóa học để mà tàn sát dân chúng vào cái ngày 21 tháng 8 vừa rồi. Và ông ấy cũng yêu cầu người dân Mỹ là phải biết rằng là nước Mỹ là một trong 98 nước đã ký kết một cái thỏa hiệp quốc tế để mà trừng phạt bất cứ nước nào sử dụng vũ khí hóa học để mà sát hại nhân dân cũng như là gây chiến. Thì nước Mỹ phải có bổn phận làm tròn cái nhiệm vụ đó. Nếu nước Mỹ không làm cái nhiệm vụ của mình thì không có nước nào làm nhiệm vụ của mình cả. Và ông cũng dự trù rằng là ông sẽ nói với người dân Mỹ là nếu mà người dân Mỹ cũng như là nhân dân Hoa Kỳ không có bảo vệ cái quyền lợi của mình thì không có ai làm cái chuyện đó, là bởi vì ông ấy cho rằng là nếu các cái loại vũ khí hóa học đó rơi vào tay các cái quân khủng bố, rơi vào tay các cái nước mà họ không có ký kết vào cái thỏa hiệp đó, hoặc là họ liều lĩnh sử dụng thì rất tai hại cho nền an ninh thế giới và sẽ sát hại rất nhiều người dân trên thế giới, chứ không phải là người dân của cái khu vực nào đó hay là của cái nước nào đó. Thành ra người ta dự trù rằng Obama nói rằng là mặc dù có một cái đề nghị mới của phía bên Nga Xô cũng như là có đề nghị mới của sự đồng ý của bên chính quyền Syria, nhưng mà nước Mỹ vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, và ông ấy chắc chắn là ông ấy sẽ kêu gọi Quốc hội sẽ cho phép ông ấy sử dụng quân sự nếu cần thiết. Đấy là cái sự dự trù của các nhà quan sát sáng ngày hôm nay đó, thưa chị.
Dạ, RFI xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI.
RFI.
RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832 1-800-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Tiếp theo đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Syria đồng ý đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế theo như đề nghị của Nga. Pháp đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một nghị quyết về Syria. Các chức sắc tôn giáo Việt Nam lên tiếng về vụ giáo xứ Mỹ Yên. Thêm một cựu quan chức Bộ Đường sắt Trung Quốc ra tòa vì tham nhũng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, vô hiệu hóa kho vũ khí hóa học của Syria sẽ rất khó khăn. Mặc dù có đề nghị của Nga, Tổng thống Obama vẫn thúc ép Quốc hội Mỹ bật đèn xanh cho can thiệp quân sự vào Syria, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Chính quyền Damas bị cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân, làm thiệt mạng hơn 1.400 người. Đây đang là cớ để các nước phương Tây huy động lực lượng can thiệp quân sự vào Syria. Trong bối cảnh đó, Nhật báo Le Monde hôm nay có bài lược lại lịch sử sử dụng vũ khí hóa học và cung cấp cái nhìn tổng quát về các kho vũ khí hóa học trên thế giới.
Tờ báo cho biết, trong lịch sử thế giới, vũ khí hóa học đã được sử dụng trong chiến tranh ít nhất 10 lần, trong đó có đến 6 lần được sử dụng trong giai đoạn 1915-1988. Lần sử dụng đầu tiên của thế kỷ 20 là trong Thế chiến thứ nhất vào năm 1915, khi đó quân đội Đức đã dùng vũ khí hóa học tấn công Pháp. Tờ báo cũng đề cập đến việc quân đội Nhật sử dụng vũ khí hóa học tấn công quân nhân và thường dân Trung Quốc trong cuộc chiến Nhật Trung 1938-1942.
Le Monde cũng không quên, trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng chất khai quang có nồng độ cực cao, gây hậu quả nặng nề đến hiện tại. Còn trong thế kỷ 21 này, lần sử dụng vũ khí hóa học đầu tiên có lẽ là tại Syria, vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 8 vừa qua. Năm 1993, Công ước chống vũ khí hóa học đã ra đời. Từ đó, có khoảng 80% kho vũ khí hóa học trên thế giới bị phá hủy. Trong lịch sử, Nga sở hữu kho vũ khí hóa học lớn nhất thế giới, ước tính lên đến 40.000 tấn. Xếp thứ hai là Hoa Kỳ, với khoảng 30.000 tấn. Nga tuyên bố đã phá hủy 70% vũ khí hóa học, còn Mỹ thì tuyên bố đã phá hủy đến 90%. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn nghi kỵ lẫn nhau về tính thành thật của những tuyên bố này. Nhìn sang Iran, Le Monde cho hay, nước này đã tuyên bố từ bỏ tất cả chương trình phát triển vũ khí hóa học và đã mở cửa cho các thanh sát viên quốc tế đến kiểm tra. Thế nhưng, Mỹ vẫn nghi ngờ Iran tiếp tục phát triển vũ khí hóa học. Đối với Bắc Triều Tiên, tờ báo cho biết nước này có khả năng sản xuất 5.000 tấn vũ khí hóa học mỗi năm. Trở lại trường hợp đang thời sự là Syria, Le Monde đã nhắc lại, chương trình vũ khí hóa học của nước này bắt đầu được đẩy mạnh từ những năm 1980. Chính quyền Assad đã ra sức tăng cường sức mạnh vũ khí hóa học. Ước tính kho vũ khí hóa học của nước này có thể là 1.000 tấn.
Chủ đề Syria hôm nay tiếp tục thu hút báo chí Pháp. Ngoài những nhận định xung quanh việc Nga đề nghị đặt kho vũ khí hóa học Syria dưới sự kiểm soát quốc tế, các tờ báo còn có nhiều bài cho biết làn sóng phản đối biện pháp can thiệp quân sự vào Syria, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, đang dâng cao.
Nhật báo Cộng sản Pháp L'Humanité đăng bài, tại Washington, Obama gieo rắc sự hỗn loạn. Tờ báo cho biết, chính phủ Obama đang ra sức vận động hành lang. Trong bối cảnh đó, dư luận Mỹ đa phần phản đối việc can thiệp quân sự vào Syria. L'Humanité còn đăng bức thư của các dân biểu thuộc phe cực tả của Pháp gửi cho các dân biểu Mỹ. Bức thư kêu gọi lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ nên làm mọi cách để tránh biện pháp can thiệp quân sự, để không đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh vô cùng nguy hiểm. Nhật báo cánh tả Liberation và nhật báo cánh hữu Le Figaro đồng nhấn mạnh đến việc có đến 63% dân Mỹ tuyên bố phản đối can thiệp quân sự vào Syria, kể cả can thiệp hạn chế. Le Figaro cảnh báo nước Mỹ sẽ lặp lại hội chứng Iraq. Liberation đăng ảnh người Mỹ xuống đường phản chiến và trích dẫn nhiều khẩu hiệu biểu tình đáng chú ý. Nhật báo kinh tế Leysiko thì chú ý đến nguy cơ là ý định can thiệp quân sự của Nhà Trắng sẽ không được lưỡng viện thông qua. tờ báo cho biết, dân biểu của cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ có rất nhiều người kiên quyết phản chiến. Trong bối cảnh đó, tâm lý phản chiến càng lớn mạnh khi mà biện pháp thay thế cho việc can thiệp quân sự đã có và đã được ủng hộ rộng rãi. Đó là đề xuất của Nga về việc đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế. Tờ báo nhấn mạnh, Tổng thống Obama đang cá cược uy tín trên hồ sơ Syria. Cũng trong làn sóng phản chiến, Nhật báo Le Monde đăng bài phân tích của chuyên gia chính trị Pháp, nhấn mạnh đến nguy cơ bất ổn cho toàn khu vực Trung Đông nếu phương Tây can thiệp quân sự vào Syria. Bài phân tích cũng cảnh báo chính phủ Pháp không nên quá bốc đồng can thiệp quân sự vào Syria trong bối cảnh đất nước Pháp hết sức khó khăn.
Nhìn sang khu vực Trung Á, Nhật báo cánh hữu Le Figaro chú ý đến chiến lược tăng cường ảnh hưởng tại khu vực này của Bắc Kinh qua bài viết Trung Quốc đặt nền tảng cho con đường tơ lụa mới.
Tờ báo đề cập đến chuyến công du của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đến Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Đây là ba nước nằm trên tuyến đường tơ lụa trứ danh xuất phát từ Trung Quốc trước kia. Tờ báo dẫn lại những lời phát biểu gợi lại thời vàng son của con đường này và cam kết, xin trích, sẽ củng cố quan hệ chính trị, phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng chảy tiền tệ và những mối quan hệ chân thành. Le Figaro cho hay, từ 20 năm nay, Trung Quốc đã phát triển ở khu vực này, đường xá, điện, viễn thông và đặc biệt là hệ thống ống dẫn dầu. Và chiến lược hiện tại của Bắc Kinh, theo tờ báo, là tăng cường hợp tác với khu vực này để đa dạng hóa nguồn cung ứng dầu khí cho nền kinh tế khổng lồ đang khát năng lượng của Trung Quốc. Thế nhưng nhìn lại, bấy lâu nay, đây là khu vực nằm trong vòng ảnh hưởng của Nga. Bởi vậy, Le Figaro cho rằng, Trung Quốc đã và đang đi từng bước thận trọng, để vừa có thể tăng cường ảnh hưởng trong khu vực, vừa không để mất lòng Nga.
Liên quan đến Nhật Bản, báo chí Pháp hôm nay chú ý đến việc nước này vừa được chọn đăng cai Olympic 2020. Nhật báo Le Monde đăng bài, những bí mật trong chiến thắng của Tokyo.
Tờ báo đưa ra một số lý do giải thích cho việc Nhật Bản đã vượt qua Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền đăng cai Olympic 2020. Nguyên nhân đầu tiên, theo tờ báo, đó là cái luật bất thành văn trong Ủy ban Olympic Quốc tế. Theo đó, nơi đăng cai Olympic phải được phân bố hợp lý cho các châu lục. Như vậy thì châu Âu đã đăng cai vào năm 2004 tại Hy Lạp và vào năm 2012 tại Luân Đôn, thì đến năm 2020 không thể được chọn nữa. Tuy nhiên, đó chỉ là nguyên nhân thứ yếu, mà nguyên nhân chính là nằm ở khả năng thật sự của Nhật Bản. Le Monde cho rằng, Nhật có cơ sở hạ tầng tốt, 85% các khu thể thao nằm ở trung tâm thành phố, có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và đặc biệt là chứng minh được khả năng tài chính giàu giàu. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha đang trong khủng hoảng kinh tế, lại là một nước châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ là nước châu Á, nhưng có 3% lãnh thổ trên châu Âu, và đặc biệt là đang bị bất ổn đe dọa bởi cuộc chiến tại Syria. Bàn thêm về thắng lợi của Nhật Bản, Le Monde cho rằng, trong chiến dịch vận động, nước này đã chạm trúng vào sợi dây nhạy cảm của ban tổ chức, đó là dùng Thế vận hội Olympic để trả lại cho người dân phần nào hy vọng sau thảm họa động đất sóng thần hạt nhân vừa qua.
Phải thừa nhận rằng một trong những nguyên nhân đẩy các nước chìm trong khủng hoảng đó là nạn trốn thuế. Về chủ đề này, Nhật báo Le Figaro có bài Trốn thuế, một thách thức mang tính toàn cầu.
Tờ báo đề cập đến loạt phim tài liệu của nhà báo Xavier Harren được phát trên kênh truyền hình RT của Đức và Pháp giải mã về vấn nạn trốn thuế trên thế giới. Bộ phim trích dẫn phân tích của nhiều chuyên gia ngân hàng và nhiều nhân chứng có liên quan. Khán giả được cung cấp cái nhìn từ Thụy Sĩ đến Anh rồi sang Hoa Kỳ, v.v. để thấy rằng bấy lâu nay các nhà chính trị trên thế giới không đủ kiên quyết trong cuộc chiến chống trốn thuế. Ước tính tiền trốn thuế trên phạm vi thế giới mỗi năm lên đến 30.000 tỷ đô la. Tại Hy Lạp, nước khủng hoảng nặng nề nhất của Liên hiệp châu Âu, số tiền trốn thuế có thể lên đến 20% GDP của nước này.
Liên quan đến nước Pháp, Nhật báo cánh hữu Le Figaro có bài phê phán gay gắt chính sách chống tội phạm thiếu hiệu quả của chính phủ cánh tả, với hàng tít lớn chạy trên trang nhất, tình trạng mất an ninh, báo động đỏ.
Tờ báo đăng số liệu thống kê mới nhất về tình hình tội phạm tại Pháp trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 7 năm 2013. Theo đó, số lượng tội phạm đang có chiều hướng gia tăng. Tội phạm trộm cắp tăng 9,3%, tội phạm tình dục tăng 10,4%, tội phạm kinh tế tăng 5,9%. những tội được xếp vào loại nghiêm trọng cũng gia tăng, như tội dùng chất nổ, tấn công tài sản cá nhân đã tăng 33,7%. Chỉ có 15 trên 96 tỉnh của nước Pháp đại lục là có tình hình tội phạm không tăng. Các tỉnh hải ngoại tuy không có trong thống kê nói trên, nhưng theo tờ báo là cũng đang có chiều hướng ngày càng một nghiêm trọng. Tờ báo cánh hữu chỉ trích nặng nề sự điều hành thiếu hiệu quả của Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls nói riêng và của cánh tả nói chung, bởi từ năm ngoái, cánh tả đã nắm toàn bộ quyền lập pháp lẫn hành pháp.
Vấn nạn tự tử hiện đang là chủ đề thời sự nóng bỏng tại Pháp. Trong nỗ lực phòng chống tự tử, ngày hôm nay, nước Pháp thành lập một cơ quan đặc trách.
Thông tin này được đăng tải trên tờ Nhật báo Công giáo La Croix. Tờ báo cho biết, việc chính thức mở cửa cơ quan đặc trách về vấn nạn tự tử của Pháp vào hôm nay diễn ra đúng vào ngày Phòng ngừa tự tử thế giới lần thứ 11, tức là ngày 10 tháng 9 mỗi năm. Cơ quan này có trách nhiệm nghiên cứu về vấn nạn tự tử và sẽ có báo cáo thường niên về vấn nạn này để làm cơ sở cho nhà cầm quyền hoạch định chính sách. Năm 2010, nước Pháp có gần 11.000 ca tự tử, tức giảm 20% trong vòng 25 năm ở tất cả các độ tuổi, và giảm 50% ở độ tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, các chuyên gia Pháp cho rằng con số này vẫn còn cao, là ở mức 14,7 vụ tự tử trên 10.000 người, trong khi mức bình quân của châu Âu chỉ có 10,2 vụ. Trong bối cảnh hiện tại, hiện tượng tự tử càng trở nên nghiêm trọng bởi tâm lý thất vọng của con người trong vòng xoáy khủng hoảng kinh tế và bởi nạn thất nghiệp tràn lan.
Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là tạp chí kinh tế của RFI nói về Nokia về tay Microsoft, dấu hiệu mới cho thấy nền công nghệ tin học của châu Âu đang đi xuống.
Tạp chí kinh tế.
Microsoft mua lại mảng điện thoại di động của Nokia tiếp tục gây xôn xao trên thị trường công nghệ cao của thế giới. Một nửa người dân Phần Lan chưa biết rồi đây họ sẽ chọn điện thoại di động của Apple, Samsung hay của hãng nào khác để thay thế cho những chiếc Nokia đã trở nên quá thân quen. Vì sao tập đoàn Nokia lại trao duyên gửi phận cho Microsoft? Đâu là những tính toán của ông khổng lồ phần mềm Mỹ khi chi ra hơn 7 tỷ đô la để mua lại con chim đầu đàn của ngành công nghệ high-tech Phần Lan? Cuộc hôn nhân giữa Microsoft và Nokia liệu sẽ có tạo nên một cuộc cách mạng trên thị trường điện thoại di động của thế giới hay không?
Nokia is facing challenging and very dynamic times right now. The entire smartphone market is growing rapidly, and we should be setting the pace. The game has changed.
Họp báo chung với Chủ tịch Tổng Giám đốc của Microsoft, lãnh đạo số 1 của Nokia là ông Stephen Elop, tuyên bố Nokia đang đứng trước nhiều thách thức, thế giới điện thoại di động đang thay đổi nhanh chóng và đang đứng trước một khúc quanh quan trọng, do vậy Nokia phải thích nghi với tình huống. Và để làm được điều đó thì giải pháp tốt nhất là hợp tác với Microsoft. Thông báo này đã không khiến một ai ngạc nhiên, bởi vì trên thực tế thì cách nay gần đúng 3 năm khi ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Tổng Giám đốc của Nokia, Stephen Elop, vốn là một nhân vật lãnh đạo cao cấp của Microsoft, như đã phác thảo trước con đường ông sẽ đi. Ngay từ năm 2010, không một ai nghi ngờ về khả năng là trong tương lai, hai tập đoàn của Phần Lan và Mỹ này sẽ gắn liền số phận với nhau trong lĩnh vực điện thoại di động. Cho dù khi đó thì Nokia đang vẫn dẫn đầu cả thị trường điện thoại di động lẫn smartphone. Vào tháng 2 năm 2011, lại cũng ông Elop đã thông báo dự án hợp tác chiến lược với Microsoft là tập đoàn Nokia bỏ hẳn hệ điều hành Symbian để sử dụng Windows Phone của Microsoft. 7,2 tỷ đô la là khoản tiền mà tập đoàn phần mềm của Mỹ Microsoft đã chi ra để mua lại các đơn vị điện thoại di động của Nokia, tập đoàn công nghệ nổi tiếng nhất của Phần Lan, và gần 2 tỷ đô la trong số đó được dùng để mua lại các bằng sáng chế của Nokia. Việc Nokia về tay Microsoft đang đánh dấu đà tuột dốc của ngành công nghệ cao cấp châu Âu.
Ngày 30 tháng 9 vừa qua, tập đoàn phần mềm nổi tiếng của Mỹ Microsoft thông báo mua lại mảng kinh doanh về dịch vụ và thiết bị của cánh chim đầu đàn trong thế giới công nghệ là công ty Phần Lan Nokia. Cụ thể, Nokia chuyển nhượng lại cho Microsoft các khâu kinh doanh điện thoại di động và điện thoại thông minh smartphone. Microsoft cũng sẽ kiểm soát từ khâu thiết kế đến sản xuất, lắp ráp, chính sách tiếp thị điện thoại di động của Nokia trên toàn thế giới. Trên thực tế, khoản tiền 5,2 triệu đô la mà Microsoft chi ra để thâu tóm mạng điện thoại di động của Nokia chỉ tương đương với chưa đầy 7% trị giá của Nokia vào năm 2000. Đó là thời kỳ công nghệ high-tech đang ở trên đỉnh cao chót vót. Với việc Microsoft mua lại một phần của Nokia, không chỉ Phần Lan mà cả châu Âu vừa đánh mất công ty đại chúng cuối cùng của ngành công nghiệp điện tử. Những tên tuổi lớn như Siemens, Thomson, Philips, Alcatel đều lần lượt rút lui khỏi lĩnh vực này. Trên toàn châu Âu chỉ còn lại 3 nhà sản xuất trang thiết bị viễn thông, và chỉ có một mình Ericsson của Thụy Điển còn tương đối đủ vững để cạnh tranh ngang ngửa với các ông khổng lồ của châu Á và Hoa Kỳ. Trong hai lĩnh vực khác là tin học và viễn thông, thì châu Âu cũng đang bị các đối thủ như Lenovo của Trung Quốc hay HTC của Đài Loan bắt kịp. Nhìn đến hệ thống Internet, thì theo những nghiên cứu của cơ quan tư vấn công nghệ cao iDATE, châu Á và châu Mỹ hiện đại hơn gấp 20 lần so với châu Âu. Vào lúc mà các nước mới trôi dậy từ Trung Quốc đến Thái Lan, từ Brazil đến Indonesia, và thậm chí là ngay cả Việt Nam đang hăng say đầu tư để hiện đại hóa ngành viễn thông, thì tại châu Âu trung bình mỗi năm, đầu tư vào lĩnh vực chiến lược này lại bị giảm đi 2%. Với đà này thì đến năm 2020, châu Âu sẽ đánh mất đến 750 tỷ euro và hơn 5 triệu chỗ làm sẽ không được phát huy.
Riêng đối với dư luận Phần Lan, tuy hiểu được rằng về mặt chiến lược Nokia đã có một sự lựa chọn hết sức khôn ngoan vì tập đoàn này đang bị qua mặt trên thị trường smartphone của thế giới, thế nhưng người dân Phần Lan thì vẫn hoang mang.
Viễn cảnh trong tương lai các kiểu điện thoại Nokia không còn lưu hành trên thế giới là một viên thuốc đắng mà người dân Phần Lan nuốt chưa trôi. Dư luận Phần Lan choáng váng, tới nay Nokia là niềm tự hào của Phần Lan, có lúc đem về đến 4% tổng sản phẩm cho quốc gia Bắc Âu này. Được thành lập cách nay đã 150 năm, Nokia từng hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, từ ngành khai thác gỗ, sản xuất giấy đến sản xuất vỏ xe hơi, chế tạo TV. Trước khi trở thành một cây đại thụ của thế giới trong ngành điện thoại, trong gần 30 năm trở lại đây, thương hiệu Nokia đã trở thành niềm tự hào của dân Phần Lan khi tập đoàn này luôn đem lại thịnh vượng kinh tế cho đất nước. Từ năm 2012, Nokia đã đóng cửa nhà máy sản xuất cuối cùng trên lãnh thổ Phần Lan để chỉ còn giữ lại các đơn vị chuyên về khâu nghiên cứu và phát triển. Trong thời kỳ cực thịnh, Nokia đem về đến 4% GDP cho cả nước. Tỷ lệ này hiện chỉ còn là 1%. Thế nhưng sự kiện con chim đầu đàn của nền công nghệ điện tử Phần Lan bị bán lại cho Microsoft còn cho thấy là toàn bộ ngành công nghiệp điện tử của Phần Lan đang bị khủng hoảng. Mới chỉ năm 2008, lĩnh vực kinh tế này đủ sức bảo đảm việc làm cho hơn 61.000 người lao động. Vào năm 2013, ngành điện tử chỉ còn tuyển dụng 46.000 nhân viên mà thôi. Câu hỏi Helsinki đang đặt ra là liệu tập đoàn kinh tế nào của Phần Lan sẽ đủ sức để thay thế, để lắp vào khoảng trống mà Nokia để lại. Đành rằng nhiều hãng chuyên chế tạo các trò chơi điện tử của Phần Lan như Rovio, Supercell hay Remedy, hay hãng chuyên sản xuất cầu thang máy Kone được coi là tiêu biểu nhất cho sự thành công về phương diện kinh tế của Phần Lan. Thế nhưng, theo các nhà quan sát, thì không một tập đoàn nào ở Phần Lan hiện có khả năng chiếm một vị trí quan trọng như Nokia từ trước tới nay. Kinh tế Phần Lan lại thuộc nhiều vào xuất khẩu, trong lúc mà các đối tác châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu được phục hồi để mạnh dạn nhập khẩu hàng của Phần Lan trở lại. Chính quyền lại phải đối mặt với hiện tượng dân số đang bị già đi, lực lượng lao động sẽ giảm dần vào năm tới. Helsinki không thể đón nhận tin Microsoft mua lại điện thoại di động của Nokia như là một tin vui.
Vậy câu hỏi đặt ra là khi bán lại mạng di động cho Microsoft rồi, Nokia còn lại những gì? Thứ nhất là Nokia mất đi 50% doanh thu và 32.000 nhân viên của tập đoàn Phần Lan này sẽ về làm việc dưới màu cờ của Microsoft. Từ nay trở đi, những chiếc smartphone của Nokia sẽ không còn nữa, mà người ta sẽ chỉ trông thấy smartphone với những logo của Microsoft. Thứ nữa là một khi đã chuyển nhượng lại cho tập đoàn phần mềm của Mỹ đến một nửa các hoạt động của mình thì Nokia sẽ tập trung vào cái nửa còn lại. Chủ yếu là tập đoàn này sẽ phát triển trong lĩnh vực thiết bị mạng NSN, đấy là chìa khóa của điện thoại di động 4G. Hiện tại thì Nokia đang làm chủ đến 100% mạng này và đang đặt ra mục tiêu trong tương lai rất gần trở thành nhà cung cấp thiết bị mạng NSN số 1 của thế giới. Và điều đó cũng có nghĩa là Nokia sẽ đầu tư thêm cả về phương diện tài chính, thiết bị lẫn nhân sự vào mạng NSN. Thứ nữa thì cũng phải nói là tập đoàn Phần Lan Nokia sẽ phát triển thêm dịch vụ bản đồ số.
This partnership with Nokia will accelerate, dramatically accelerate, the development of a vibrant, strong Windows Phone.
Như ông Steve Ballmer, chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Microsoft vừa nói, thì hợp tác với Nokia sẽ cho phép tập đoàn phần mềm của Mỹ này thúc đẩy mạnh hơn những phát minh và cho ra đời một thế hệ điện thoại di động mới Windows Phones. Mua lại Nokia cũng là cách để Microsoft thu hẹp khoảng cách trong sự chậm trễ của mình trên thị trường điện thoại cầm tay, khi mà máy vi tính cá nhân bắt đầu bị coi là đã lạc hậu. Cách này không lâu thì Microsoft cũng đã từng là tập đoàn có giá trị chứng khoán số 1 của thế giới, thế nhưng rồi đứa con tinh thần này của nhà tỷ phú Bill Gates đã bỏ lỡ rất nhiều các cơ hội để phát triển mạnh hơn. Thứ nhất là Microsoft đã không bắt mạch được cơn sốt smartphone với sự chào đời của chiếc iPhone do nhãn hiệu quả táo phát hành năm 2007. Lại cũng Microsoft đã không lường trước được sức công phá vô cùng lợi hại của hệ điều hành Android mà Google đã tung ra. Và hậu quả là trên thị trường điện thoại di động ngày nay, hệ điều hành của Microsoft chỉ chiếm chưa đầy 4% thị phần. Hiện tại, chỉ có Nokia sử dụng phần mềm Windows Phone của Microsoft. Và dù là đã hợp tác với hãng điện thoại Phần Lan này, thế nhưng Microsoft vẫn bị gạt ra ngoài thị trường smartphone cao cấp và vẫn không với tới được các nhà sản xuất lớn như là Samsung của Hàn Quốc hay HTC của Đài Loan. Gần 80% doanh thu của hệ điều hành Windows Phone có được là nhờ vào một khách hàng duy nhất, đó là Nokia. Chính vì thế mà mua lại mạng điện thoại di động của Nokia sẽ là giải pháp để Microsoft bảo đảm là hệ điều hành Windows Phone được trường thọ. Về phương diện tài chính thì chi ra chỉ có hơn 7 tỷ đô la để thâu tóm Nokia là một chuyện rất nhỏ, khi chúng ta biết rằng là dù đang gặp khó khăn, thế nhưng Microsoft cũng đã tích lũy được một khoản tiền mặt 77 tỷ đô. Cuối cùng, về phương diện chiến lược, thì theo tính toán của Microsoft, khi mới chỉ là nhà cung cấp hệ điều hành Windows Phone cho Nokia, cứ trên mỗi một chiếc điện thoại của Nokia bán ra thì Microsoft chỉ thu vào được có 10 đô la. Nhưng một khi làm chủ toàn bộ dây chuyền sản xuất thì doanh thu của Microsoft sẽ là 40 đô la trên mỗi một chiếc smartphone tung ra trên thị trường. Ban quản trị của Microsoft dự phóng là sẽ tiết kiệm được khoảng 600 triệu đô la trong 18 tháng đầu kể từ khi mua lại mạng di động của Nokia. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu cuộc hôn nhân giữa Microsoft với Nokia có làm thay đổi cục diện của thị trường các sản phẩm di động trên thế giới hay không? Về điều này, theo nhiều nhà quan sát thì câu trả lời có lẽ sẽ là không, ít ra là trong ngắn hạn, bởi vì Google cũng như là Apple sẽ còn tiếp tục chiếm thế thượng phong và hệ điều hành điện thoại di động Android của Google hiện tại đang chiếm đến 70% thị trường smartphone quốc tế. Hệ điều hành đó lại được cả Samsung lẫn Apple cùng sử dụng. Để kết luận thì có thể nói là cả Nokia lẫn Microsoft cùng đã đề ra những mục tiêu đầy tham vọng cho một cuộc hôn nhân giữa một ông khổng lồ công nghệ tin học của Mỹ với con chim đầu đàn của nền công nghệ high-tech Phần Lan. Một số người lo ngại những năm tháng đầu của cuộc chung sống giữa Microsoft với Nokia sẽ có những lùm cụm. Cụ thể là Microsoft sẽ làm như thế nào để điều khiển cả một đội ngũ 32.000 nhân viên vốn trung thành với Nokia. Thêm vào đó thì viễn cảnh Google, đối thủ nặng ký nhất của Microsoft, sẽ ngày càng lớn mạnh và có thể chiếm tới 98% thị trường smartphone cũng là một dấu hiệu không hay. Và câu hỏi đặt ra là, khi ấy thì ông khổng lồ xứ Redmond này sẽ ứng phó ra sao? Tính toán thâu tóm Nokia của Microsoft bị coi là có khá nhiều rủi ro. Còn riêng đối với Nokia thì rút lui khỏi một thị trường mà mình đang bị mất đà là một tính toán khôn ngoan, và có lẽ cũng chính vì thế mà cổ phiếu của Nokia đã tăng vọt sau cuộc họp báo chung giữa hai lãnh đạo tập đoàn Microsoft và Nokia. Thế nhưng Nokia chỉ thành công với điều kiện là phải phát triển mạnh được những mảng hoạt động còn lại, tức là tập trung vào mảng trang thiết bị viễn thông và thiết bị mạng NSN cùng với những dịch vụ mới.
La diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là mục điểm báo do Lê Vy phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí khoa học với chủ đề Các quốc đảo Nam Thái Bình Dương trước những hiểm họa do biến đổi khí hậu. Tạp chí sẽ do Trọng Thành biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị nghe lại ca khúc Công Sĩ Công Xã qua phần trình bày của nữ ca sĩ Jazz.
RFI.
Parce que je suis pas Mais je poursuis ma route, je m'attendrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se fait, ça se suit, on sait ça. C'est comme ça, comme ça. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si. n'empêcherait pas de